Hồi 65, đốt Thúy Vân Lâu thời Thiên Vân lệnh, phá đại danh phủ Ngô Dụng lập công. Bây giờ Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: huynh trưởng ngày nay may đã bình yên vô sự, lại có An Thái Y trông nom giúp đỡ ở nơi đây, thật là vạn phúc cho sơn trại vạn phần. Và trong bấy lâu nay, tiểu đệ đã cho thám thính tin tức ở thành Đại Danh, nghe nói Lương Trung Thư đêm ngày lo nghĩ, chỉ sợ quân mã của ta kéo đến thì rất là nguy biến. Tiểu đệ lại dán tất cả các yến thị trong thành để hiểu dụ nhân dân cùng biết về việc đó, là ta cốt bắt mấy người can phạm, không hề nghĩ đến hại lương dân. Vì thế Lương Trung Thư lại càng lo riết. Về phần Sái Thái Sư, từ khi nghe Quan Thắng đầu hàng thì cũng sợ hãi kinh hoàng, không dám tâu rõ trước mặt thiên tử, và thường gửi thư đến bảo với Lương Trung Thư phải lưu tính mạng của Lưu Trung Thư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú để khỏi nguy hiểm về sau. Tống Giang nghe nói lại thúc giục Ngô Dụng hãy mau mau lập kế mà đánh thành. Ngô Dụng định kế rằng: hiện nay mới đầu mùa xuân, sắp đến ngày Tết Nguyên Tiêu, trong thành Đại Danh tất cả có hội chơi đèn rất là náo nhiệt, nên thừa cơ hội ấy mà phục binh ở trong thành, rồi sau sẽ kéo đại binh ập vào thế nào cũng phá đạch, phá được. Tống Giang cả mừng nói rằng: kế đó rất diệu, xin quân sư thi hành ngay cho mới được. Ngô Dụng liền quay ra hỏi với các đầu lĩnh rằng: nay cần nhất là việc phóng lửa ở trong thành, vậy trong đám anh em ai đảm đang được việc đó? Thời Thiên tiếp luôn rằng: khi tiểu đệ còn nhỏ có qua thành Đại Danh ít bữa, trong thành có một nơi gọi là Thúy Vân Lâu, trong lầu trên dưới có tất cả là 100 phòng, đến đêm hôm Nguyên Tiêu chắc là huyên náo, vậy xin vào trước trong thành ở Thúy Vân Lâu, rồi tối hôm đó sẽ phóng lửa ngay để lên hiệu, rồi quân sư kéo quân mã vào sau. Ngô Dụng cả mừng mà nói rằng: được vậy thì hay lắm, sáng mai ngươi cứ bắt đầu đi sớm, cứ đến đêm Nguyên Tiêu thì phóng hỏa ở trên lầu Thúy Vân, thế nào cũng lập công lớn. Thời Thiên vâng lời đi trước. Sáng hôm sau, Ngô Dụng cắt giải trân giải bảo, giả làm phường săn, tìm đến bán chim muông ở các quan nha trong thành để đợi đếm đến hôm đó, hãy thấy lửa hiệu thì phải lập tức ngăn giữ quân lính đi báo. Hai người vâng lệnh ra đi, lại sai Đỗ Thiên Tống Vạn giả làm người bán gạo, kéo xe vào ngủ trọ trong thành. Đến đêm hôm đó trong cửa hiệu lấy ở cửa đông, Khổng Minh, Khổng Lượng giả làm hai tên đầy tớ lẻn vào thềm nhà các chốn náo nhiệt ở trong thành để bấy giờ đi tiếp ứng với mọi người. Lý Ứng, Sử Tiến giả làm khách đi chơi trọ ở ngoài cửa đông thành, đợi khi lửa lên thì đi giết đám lính coi thành để mở cửa cho quân vào. Lưu Trung Thư cùng Võ Tòng giả làm thầy chùa đi khuyên giáo, đến chùa nào gần đại thành Đại Danh cứ nôm lửa hiệu mà đi ra phía ngoài cửa nam để ngăn đón đại quân và đánh chặn các đường đi. Trầu Yên, Trâu Nhuận giả làm người bán đèn nghỉ ở trong thành Đại Danh để nôm lửa hiệu là đến nhà Ngục cứu ứng. Lưu Đường giả làm lính công đợi ở trước cửa nhà phụ để ngăn giữ các người đến báo. Lại mời Công Tôn Thắng giả làm Vân Du đạo nhân và Lăng Chấn giả làm đạo đồng, đè mấy trăm súng phóng hỏa đến chỗ vắng phía trong thành để đợi hiệu lửa mà nổ súng lên. Lại sai Trương Thuận đi với Yến Thanh theo đường thủy đi vào thành, chật ở ngoài nhà viên ngoại để bắt gian phu dâm phụ Vương Nụy Hổ, Tôn Tân, Trương Thanh, Hổ Tam Nương, Cố Đại Tẩu, Tôn Nhị Nương giả làm ba cặp vợ chồng nhà quê đi vào thành để xem đèn, rồi lần đến nhà của Lưu Viên Ngoại để phóng lửa. Sài Tiến cùng Nhạc Hòa thì giả làm quan nhân đến nhà Sái Tiết Cấp cứu lấy tính mạng hai anh em của Sái Phúc. Khi cắt đặt đâu đó xong rồi, các đầu lĩnh cứ theo hiệu lệnh mà lập tức ra đi. Nói về thành phủ Đại Danh, một hôm gần đến ngày Tết Nguyên Tiêu, Lương Trung Thư gọi Lý Thành Văn Đạt, Vương Thái Thú cùng các quan lại trong thành đến để bàn việc hội đèn hôm rằm. Lương Trung Thư nói với mọi người rằng: cứ theo lệ mỗi năm thì thành Đại Danh ta đây tất phải mở hội chơi đèn giữa tối Tết Nguyên Tiêu, cũng chẳng khác gì Đông Kinh vậy. Song năm nay chẳng may bị giặc Lương Sơn mấy phen quấy nhiễu, chỉ e hôm ấy chơi đèn mà lỡ xảy ra có việc gì thì làm sao cho được, vậy các quan thử thương nghị xem sao. Văn Đạt mới nghe nói ứng lên ngay rằng: thiệt tưởng đám giặc đã bỗng nhiên bỏ trốn và dán yến thị khắp cả nơi, như thế là cùng đường hết kế, còn lo ngại điều chi. Nếu năm nay ta không mở hội chơi đèn mà chúng dò biết được, tất bị chúng sẽ chê cười. vậy xin tướng công cứ hạ lệnh cho dân gian phải đặt thêm các đèn cho vui hơn năm trước, giữa chợ phải kết thêm hai tòa núi Giả Sơn cũng theo như ở Đông Kinh, suốt đêm không cấm, từ 13 đến 17 phải thả đèn luôn năm đêm, và sức cho các phủ quan phải sức bảo dân gian không được thiếu thốn. Hôm đó xin tướng công cứ thân hành đi chơi vui với dân chúng, rồi tôi dẫn một toán quân mã ra đóng ở hang Phi Hổ để phòng bị quân giặc, và cho phó đô giám dẫn một toán quân kỵ đi tuần kiểm ở ngoài thành cho cẩn thận. Như thế thì còn ngại điều chi nữa? Lương Trung Thư nghe nói cả mừng, liền treo bản hiểu dụ dân xã, cứ theo lệnh mà thi hành. Nguyên Bắc Kinh là một nơi quận lớn sung yến ở đất Hà Bắc, đường đi lối lại giao thông rất nhiều, buôn bán sầm uất hơn tất cả mọi nơi, nhân dân tụ tập rất là đông đúc. Này nhất đáng hội phóng đăng thì ai nấy cũng lấy làm nô nức vui mừng và đua nhau để nộp đèn chơi hội. Trong mấy hôm đó, từ các nhà phú hào đến các nhà loàn xoàn đều tranh nhau đi mua đèn để mà nộp. Các lái bán đèn trong mọi năm quần hết các đèn đem bán rất là náo nhiệt. Khắp cả trong thành Đại Danh, nhà nào nhà nấy đều giăng đèn ngũ sắc ở trước cửa, lại bày biện trang hoàng trong nghiễm nhiên là ngày đại hội. Bên cầu trước phủ Đại Danh có dựng lên hai tòa Giả Sơn kết với hai con rồng đỏ vàng rất lớn, vẫy một cái vẫy rồng có một ngọn đèn, và trong miệng thì phun nước rất trong. Còn chung quanh cầu cũng khắp cả quãng sông đều thắp đèn rực rỡ. Trước chùa Đồng Phật cũng có một tòa Giả Sơn trên kết một con rồng xanh, xung quanh có tới mấy chục ngàn ngọn đèn rất sáng. Trước lầu Thúy Vân kết một núi tòa Giả Sơn, trên có một con rồng trắng, bốn mặt đèn sáng rất nhiều. Thúy Vân lầu là một tủ lầu to nhất ở đất Hà Bắc, Bắc Hà. Trong có ba tầng gác, xà chạm cột sơn rất là lộng lẫy. Tầng trên tầng dưới có tới hơn 100 phòng ăn, ngày nào cũng đàn hát vang lừng không dứt tiếng. Bởi vậy mà có cái quang cảnh ngày hội thì càng huyên náo nhiều hơn. Hôm đó có người dò thám về báo cho Ngô Dụng biết tin tức trong thành. Ngô Dụng lấy làm cả mừng, nói rõ với Tống Giang biết. Tống Giang nghe nói liền đòi thân chinh đến thành Đại Danh. An Đạo Toàn can rằng: tướng quân chưa có được khỏi, chớ nên vội vàng làm chi, nếu lỡ một chút sau này thì khó lòng mà cứu chữa cho được. Ngô Dụng cũng khuyên can Tống Giang mà rằng: tiểu đệ xin thay một chuyến, xin quân trưởng cứ vững tâm ở nhà, không ngại gì cả. Nói đoạn bèn cùng với Bùi Tuyên cấp 8 đội quân mã để đi đánh. Đội thứ nhất Đại Đao Quang Thắng dẫn Tuyên Tán Hắc Trương Văn đi trước, Trấn Tam Sơn Hoàng Tính đi sau, đều đem quân kỵ mã. Đội thứ hai Báo Tử Đầu Lâm Xung dẫn Mã Lân, Đặng Phi đi trước, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh ứng cứu đi sau, cùng đem cả kỵ binh. Đội thứ ba Sông Chiên Hô Duyên trước, dẫn Hàng Thao Bành Dĩ đi trước, Bệnh Uất Trì Tôn Lập thì đi sau, đều dẫn quân kỵ cả. Đội thứ tư Lịch Hỏa Tần Minh dẫn Âu Bằng, Yến Thuận đi trước, Khiêu Giảng Hổ Trần Đạt đi sau, đem quân kỵ cả. Mục Hoàng dẫn Đỗ Hưng Trịnh Thiên Thọ kéo quân bộ đi đội thứ năm, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ dẫn Lý Lập, Tào Chính đem quân bộ đi đội quân thứ sáu, Sáp Xí Hổ Lôi Hoành dẫn Thi Ân Mục Xuân đem quân bộ đi đội thứ bảy, Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy dẫn Hạng Sung Lý Cổn đem quân bộ đi đội thứ tám. Tám đội quân mã đều chia đường lập tức phải kéo đi, hẹn đến canh hai hôm rằm tháng giêng phải nhất tề kéo đến thành Đại Danh để mà đánh. Còn các đầu lĩnh thì ở nhà theo Tống Giang coi trại. Nói về Thời Thiên vâng lệnh quân sư tới Bắc Kinh, khi trèo tường vào được trong thành Đại Danh, ban ngày thì dông chơi quanh các phố, ban đêm thì lẻn vào các bàn thờ ở miếu Đông Nhạc để nằm nghỉ. Đến hôm thứ 13 tháng giêng, Thời Thiên đang vẩn vơ xem treo đèn kết hoa ở trong thành, bỗng đầu thấy Giải Trân Giải Bảo gánh các đồ chuyên môn đi vào, rồi thấy Đỗ Thiên Tống Vạn cũng thủng thỉnh đi vào trong đấy hết cả. Hôm đó Thời Thiên đi thủng thỉnh đến Thúy Vân lâu, thấy Khổng Minh bỏ xõa đầu tóc, mình mặc áo da dê rách, tay hữu cầm một cái gậy, tay tả cầm một cái bát, thất tha thất thiểu đi ăn xin quanh đó. Khi Khổng Minh thấy Thời Thiên bèn chạy đến đằng sau để nói chuyện. Thời Thiên khẽ bảo với Khổng Minh rằng: cà ca phải khéo đấy, trong bộ dạng như thế không giống người ăn mày đâu. Ở đây nhiều đám lính tráng nó khôn ngoan lắm, lỡ mà nó biết được thì khốn. ca ca nên vào một nơi còn hơn. Đang khi nói chuyện, cũng thấy Khổng Lượng giả làm ăn mày đi đến. Thời Thiên lại bảo Khổng Lượng rằng: anh thọt cái mặt trắng phao phao như thế thì làm sao giống kẻ ăn mày cho được. Vừa nói dứt lời thì thấy hai người đó đi đến đằng sau, nắm lấy Thời Thiên mà mắng ngay rằng: các anh giỏi thật. Thời Thiên nghe nói giật mình quay lại thì thấy Dương Hùng và Lưu Đường, liền bảo với hai người rằng: anh làm tôi sợ chết đi được. Dương Hùng liền dắt mấy người ra chỗ vắng vẻ mà trách rằng: các anh không có biết gì cả, đứng đấy mà nói chuyện với nhau, lỡ ra gặp đám nào trông thấy thì còn ra công việc gì nữa. Các anh phải lẫn lúc thế nào, chứ đừng dơ mặt ra đây mà khố. Khổng Minh nói: Trâu Uyên, Trâu Nhuận đã đi bán đèn trong phố hôm qua, còn Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng cũng thấy ở ngoài thành rồi. Anh em ta bất tài phải bàn nữa, cứ đợi đến hôm ấy thì hành sự mà thôi. Nói xong rồi, năm người kéo nhau đi qua một cái chùa bên kia, gặp Công Tôn Thắng cùng Lăng Chấn ở đó. Bảy người đưa mặt báo cho nhau, rồi lại chia đi mỗi người một ngã. Ngày hôm sau 14, Lương Trung Thư xài Văn Đạt dẫn quân mã ra đóng ở Phi Hổ Vực đề phòng khi bọn giặc cướp, và sai Lý Thành dẫn 500 kỵ binh ra đi tuần tiễu quanh thành. Đến hôm rằm tháng Giêng, chiều trời tạnh ráo dễ chịu, Lương Trung Thư lấy làm vui mừng vô hạn. Tối hôm đó, mặt trăng vằn vặc trên không soi xuống các nơi phố xá, bọn nam nữ rủ nhau đi xem, cùng thích cái cảnh chen vai đông đúc không biết tới đâu mà kể. Vào khoảng chập tối hôm ấy, Tiết Cấp là Sái Phúc bảo với em là Sái Khánh rằng: hiền đại coi ngục ở đây, để tôi về nhà một lúc rồi sẽ hay. Chàng nói đoạn vội vàng chạy vội về nhà. Khi về tới nhà, chợt thấy có hai người đi tót theo vào, một người ăn mặc ra dáng quan binh, một người sau thì ra dáng anh đầy tớ. Sái Phúc giơ đèn nôm ra thì nhận biết Sái Tiến đi trước, còn người đi sau thì không hiểu là ai. Sái Phúc thấy vậy bèn mời vào trong nhà, và sẵn có chè rượu ở đó để mà thết đãi. Sái Tiến mới nói rằng: xin ngài đừng cho ăn uống nữa, chúng tôi đến đây có chút việc cần, muốn nói cho ngài biết. Nguyên Lưu Viên Ngoại cùng Thạch Tú nhờ ngài ở đây trông nom cho được chu toàn, chúng tôi thật lấy làm cảm ơn vô hạn. Vậy ngày nay gặp Tiết Nguyên Tiêu, chúng tôi muốn thừa cơ để mà cướp ngục cho hai người ấy ra, xin ngài làm ơn đưa chúng tôi đi đến đó, chớ nên từ chối mới được. Sái Phúc nghe nói biết là không vâng lời, tất là sẽ nguy hiểm đến thân gia, liền vội vội vàng vàng vâng lời xin đi, và đưa quần áo lính hầu cho hai người cùng mặc, rồi dẫn vào trong ngục. Hôm đó vào khoảng canh một, Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương ăn mặc giả làm vợ chồng nhà quê đi chen vào đám để xem hội đèn, mà lẻn ra cửa đông. Công Tôn Thắng cùng Lăng Chấn ngồi ở miếu Thành Hoàng gần trước cửa Châu Nha để đợi Trâu Uyên, Trâu Nhuận gánh đèn đi chơi dông trên mặt phố. Đỗ Thiên, Tống Vạn đều đẩy một cỗ xe đến trước nhà Lương Trung Thư mà đánh lộn xòng vào đám đông. Nguyên dinh Lương Trung Thư có một phố lớn gần ngang với cửa thành bên đông. Dương Hùng, Lưu Đường đều vác gậy ngồi chật sẵn ở hai bên cầu trước cửa Châu Nha. Còn Yến Thanh thì dẫn Trương Thuận đi theo đường thủy vào trong thành nấp ở nơi đó. Được một lát, nghe trống lầu đã đánh canh hai. Thời Thiên cắt một cái thúng, trong đựng những thứ thuốc dẫn lửa, trên rải mấy con bươm bướm bằng trang kim, rồi đi lẻn vào trên lầu Thúy Vân. Bấy giờ trên lầu đương ra vào đông đúc, đàn sáo hát vang lừng, khắp mọi người gần xa đều đến đó để xem đèn rất là náo nhiệt. Thời Thiên lên đến gác, giả làm anh bán đèn bươm bướm để chạy quanh xem xét các nơi. Đang khi ấy chợt thấy Giải Trân, Giải Bảo đều vác cương xoa treo lủng lẳng mấy con thỏ đi vẩn vơ ở trước lầu. Thời Thiên thấy vậy vội chạy đến hỏi hai người kia rằng: bây giờ có lẽ đã sắp đến giờ, sao mà không thấy ngoài kia có động đậy gì cả? Giải Trân nói: chúng tôi vừa trông thấy thám mã đi qua đây xong, có lẽ quân ta đã kéo vào rồi. Thì phải, anh nên hành sự đi mà thôi. Nói vừa dứt lời thì thấy trước cửa lầu ồn ồn kêu lên rằng: quân mã Lưu Sơn Bạc đã kéo đến cửa Tây rồi. Giải Trân liền dục Thời Thiên mau mau vác phóng lửa trong liều, còn mình thì cùng Giải Bảo chạy đến trước trại lính để đợi. Bấy giờ thấy đám quân mã tàn bại ở ngoài thành chạy vào, nói nhao nhao lên rằng: quân giặc Lương Sơn đã chiếm mất trại của Văn Đạt mà kéo nhau vào trong thành đây nè. Lý Thành đang đi tuần ở trên biên thành, Nghe tin ấy bèn phóng ngựa đến trại lính, truyền điểm lấy quân lính và coi giữ ở châu thành, đóng chặt các cửa thành lại. Khi đó Vương Thái Thú đang đi đàn áp ở trên các phố, bỗng nghe thấy tin báo như vậy, liền hất ha hất hải chạy về mau ở trong trại. Về phần của Lương Trung Thư, hôm đó say rượu ngất nga ngất ngưỡng ở trong dinh, thoạt thấy nghe tin báo cũng dần dần chưa sợ, nhưng thấy Thám Mã cùng Lưu Tinh đều chạy dốc vào mà báo sự thế đã nguy cấp đến nơi, bấy giờ thì kinh hồn choáng óc, liền gọi mọi người đóng ngựa để đi. Khi ngựa chưa đóng yên xong thì chợt thấy trên lầu Thúy Vân có một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt đỏ sáng rực cả trời. Lương Trung Thư lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy lên mình ngựa để toan ra đi. Chợt đầu thấy hai người đem hai cỗ xe để chắn ngang giữa đường đi, rồi vớ lấy một ngọn đèn treo gần đó mà lấy lửa châm vào trong xe đốt cháy bùng cả lên. Lương Trung Thư thấy vậy hất hải chạy ra cửa đông, bỗng thấy có hai người to lớn quát lên rằng: "Lý Ấn, Sử Tiến ở nơi đây!" Nói đoạn liền múa đao xông vào chém chết mấy người. Đám quan quân đều kinh sợ mà chạy toán loạn cả lên. Đoạn rồi thấy Đỗ Thiên, Tống Vạn cũng tiếp đến mà giữ chặt lấy cửa đông. Lương Trung Thư thấy sự thế nguy cấp, liền dẫn mấy đứa người nhà chạy vội vàng sang bên cửa nam. Lại thấy có một ông sư phệ bụng cùng một người hành giả mặt hổ, tay múa giới đao, hò reo dắt vào trong thành. Trung Thư nghe nói lại quay ngựa về trại lính. Khi gần tới nơi đã thấy Giải Trân, Giải Bảo đang múa cương xoa đấm giết ầm ầm ở nơi đó. Chàng lại kinh sợ quay chạy về phía tây. Bấy giờ Vương Thái Thú vừa đến trại, bị Lưu Đường, Dương Hùng đánh cho mấy côn vỡ óc chết lăn ra phố, còn bọn Ngu Hầu, Áp Phiên đều bỏ chạy hết cả. Khi Lương Trung Thư gần tới cửa tây, thấy trong miếu thành hoàng bỗng một tiếng súng nổ vang lên, rồi thấy ngọn lửa bốc lên rần rật. Trầu Yên, Trâu Nhuận thì cầm lấy gậy tre đi châm lửa đốt tất cả các nơi. Trong có Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh cùng Tôn Tân, Cố Đại Tẩu đều múa đao xông vào để giúp. Còn Trương Thanh, Tôn Nhị Nương thì nhảy lên đốt lửa ở giả sơn trước cửa chùa Đồng Phật. Bấy giờ nhân dân trong thành đại danh đều cắm đầu mà chạy trốn, nhà nào nhà nấy đều kêu khóc như di. Khắp trong thành chỗ nào cũng có tiếng người kêu lửa cháy, rối loạn cả kinh thành, không biết đâu mà kể. Lương Trung Thư chạy đến phía cửa tây, tiếp được quân mã của Lý Thành, liền kéo nhau chạy sang phía nam, trèo lên gác trống để xem. Khi đó thấy binh mã kéo xuống dưới thành, ngọn lửa bốc cháy như ban ngày. Có một toán quân kéo cờ đại đao Quan Thắng, đi giữa bên tả có Tuyên Tán, bên hữu có Hắc Tư Văn, đằng sau có Hoàng Tính, thôi thúc nhân mã sát vào dưới cửa thành. Lương Trung Thư không thể nào ra khỏi ngoài thành, liền cùng với Lý Thành chạy sang cửa bắc để trốn. Chợt đầu một toán quân mã rất đông, có Lâm Xung đi đầu, Mã Lân đi bên tả, Đặng Phi đi bên hữu, Hòa Vinh đi phía sau, mà hết sức cùng nhau kéo đến. Lương Trung Thư lại phải quay ngựa chạy về cửa đông. Gần tới cửa đông thì đã thấy Mục Hoàng, Đỗ Hưng, Trịnh Thiên Thọ dẫn 1.000 nhân mã múa đao sát vào. Lương Trung Thư lại phải quay về cửa nam rồi cướp đường để mà chạy. Khi ra đến Đích Kiều lại gặp Lý Quỳ cởi trần múa phủ cùng với Lý Lập, Tào Chính đều hăng hái xông vào. Lý Thành liền hết sức xông đánh, cướp đường cho Lương Trung Thư chạy ra ngoài thành. Bỗng gặp Hồ Duyên Trước dẫn một toán quân mã múa chiên vỗ ngựa đến để đánh Lương Trung Thư. Lý Thành cũng múa đao đón đánh được vài hiệp rồi lại phải quay ngựa để chạy. Sao lại thấy Hàn Thao, Bành Dĩ cùng Tôn Lập đều hết sức xông đến mà đánh. Đoạn rồi có tiểu Lý Hoa Vinh dường cung đặt tên bắn viên phó tướng của Lý Thành ngã lăn xuống ngựa. Lý Thành thấy vậy vội vàng phi ngựa mà chạy thẳng. Chạy chưa được mấy bước thì thấy phía bên giữa có Tích Lịch, Hỏa Tần Minh múa côn vỗ ngựa dẫn Yến Thuận, Âu Bằng cùng Trần Đạt sát đến. Lý Thành liền cố sức đánh thục thân để cướp đường đưa Lương Trung Thư bỏ chạy. Bên kia Đỗ Thiên, Tống Vạn vào phủ Trung Thư giết hết vợ con, người nhà của Lương Trung Thư. Khổng Minh, Khổng Lượng trèo tường lần lần vào ngục. Trầu Yên, Trâu Nhuận tiếp đón những người qua lại ở trước sở coi ngục. Sài Tiến, Nhạc Hòa trông thấy hiện lửa ở ngoài liền bảo với Sái Phúc, Sái Khanh rằng: "Hai anh em nhà bác không trong đó, còn đợi đến bao giờ nữa?" Sái Khánh nghe nói mới quay ra nơm thì Trâu Yên, Trâu Nhuận đã đẩy tung cửa bước vào mà nói rằng: "Cả bọn hảo hán Lương Sơn Bạc ở đây, muốn sống thì phải trả Lưu Viên Ngoại cùng Thạch Tú ra cho ta." Sái Khánh thấy vậy vội vàng quay vào báo cho Sái Phúc biết. Bấy giờ chợt thấy Khổng Minh Khổng Lượng ở trên nóc nhà nhảy xuống, rồi xài tiếng rút dao phân khí giới ở bên mình ra, tháo gông cho Lư Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú và bảo Sái Phúc rằng: "Bác mau mau theo tôi về nhà để coi giữ vợ con mới được." Đoạn rồi Lư Tuấn Nghĩa dẫn Thạch Tú cùng Khổng Minh Khổng Lượng, Trâu Yên Trâu Nhuận chạy thẳng về nhà để bắt Lý Cố cùng Cổ Thị. Nguyên Lý Cố từ khi nghe tin bọn hảo hán Lương Sơn đã dẫn quân mã đi vào thành, rồi lại thấy các nơi phát quả tứ tung, thì trong bụng đã kinh hoàng sợ hãi, bèn vội vàng cùng với Cổ Thị thu xếp mọi gói kim ngân tài vật, rồi lẻn lên đến xe để trốn. Khi ra tới cửa, đã thấy những người đứng ở ngoài cửa đều bị đánh ngã lộn bật dậy, rồi có một người cướp sấn vào trong nhà. Lý Cố liền Cổ Thị quay trở vào mở lối sau để bỏ chạy. Hai người đi qua lối tường sau, lẫn đến bến sông, toan tìm đường để ẩn núp. Bắt đầu có Trương Thuận đứng ở trên bên sông kêu rằng: "Hai người chạy đi đâu đó?" Lý Cố kinh sợ toan vội nhảy xuống thuyền, thì đã có một người nắm lấy cánh tay mà quát lên rằng: "Người có biết ta là ai không?" Lý Cố nghe rõ Yến Thanh liền kêu lên rằng: "Tiểu ớt ca ca, tôi nói với bác có thù hằn gì mà sao bác lại bắt tôi?" Yến Thanh lặng ngắt nắm cổ kéo đi, rồi Trương Thuận cùng bắt cả mụ đàn bà mà kéo về phía cửa đông. Bấy giờ Lưu Tuấn Nghĩa về tới nhà, không thấy Lý Cố cùng Cổ Thị đâu, liền gọi chúng thu xếp hết tất cả đồ kim ngân tài vật, xếp tất cả lên xe để mang đi về Lương Sơn Bạc. Về phần Sài Tiến theo Sái Phúc cùng về tới nhà, cho xếp dọn đồ đạc và dặn dò người trong nhà để cùng đi theo. Sái Phúc nói với Sài Tiến rằng: "Đại quan nhân nên cứu cho nhân dân trong thành, chớ để cho họ đánh giết quá đỗi mới được." Sài Tiến nghe nói vội vàng chạy tìm quân sư để nói chuyện. Khi Ngô Dụng tiếp được Sài Tiến thì dân sự trong thành đã thiệt hại hơn phân nửa. Ngô Dụng liền hạ lệnh cấm quân sĩ không được giết hại ai nữa. Được một lát thì trời rạng sáng, Ngô Dụng cùng Sài Tiến đều ở trong thành khua chiên thu quân, rồi các đầu lĩnh dẫn Lư Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú vào hầu và nói rõ công trạng anh em Sái Phúc đối với Lư Tuấn Nghĩa cho mọi người nghe. Yến Thanh cũng giải Lý Cố cùng Cổ Thị đến. Lư Tuấn Nghĩa trông thấy liền bảo Yến Thanh giam giữ cho cẩn thận rồi sao sẽ trị tội. Còn về phần Lương Trung Thư, nhờ có Lý Thành ra sức chống đỡ, cùng nhau kéo tới ngoài thành thì gặp được Văn Đạt cũng dẫn tàn quân đi đến đó. Đôi bên cùng hợp nhau thành một đạo mà cùng chạy về phía bên nam. Bắt đầu chạy được mấy bước, bỗng thấy tiền quân kêu thét ầm ầm, rồi một toán quân phục của Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổ xông ra mà đánh giết. Phía sau lại có Lôi Hoành cùng Thi Ân, Mục Xuân dẫn 1000 quân bộ chặn lấy đường rút lui. Hai bên giáp đánh nhau một trận. Lý Thành, Văn Đạt thấy vậy đều kính sợ rụng rời, đem hết bình sinh cố thoát ra khỏi ngoài vòng vây. Mãi sau thì mới cứu thoát được Lương Trung Thư mà cùng nhau chạy về phía Tây. Bọn Phàn Thụy thấy Lương Trung Thư đã chạy thoát, cũng không ai đuổi theo, bèn cùng với Lôi Hoành dẫn quân vào trong thành để nghe lệnh. Mới hay, trên đời mấy mặt tri âm, nghìn vàng mua chữ đồng tâm dễ nào, xưa nay những bạn anh hào, tan nhà thuốc chút nghĩa tri giao cũng nhiều, cùng nhau sinh tử cũng đều, rồi đây hưu thích trăm chiều có nhau.